Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: tuyên truyền pháp luật sát với nhu cầu của người dân. Bắc Giang hiệu quả trong tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chéo giữa các huyện, thành phố. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống tác hại của rượu bia, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc tổng kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm có bán bóng cười, si sa, thuốc lá điện tử và sử dụng ma túy trái phép, Công an các quận, huyện trên địa bàn tiếp tục ra quân kiểm tra xử lý các cơ sở có sai phạm. Theo đó, Công an quận 1 vừa tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh như Narin Bar thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn The Hen, số 1 Trần Hưng Đạo, nhà hàng Coffee Home ở địa chỉ 58 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Leo, địa chỉ tầng 13-14, 87A, Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, phát hiện nhiều lỗi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hóa chất hạn chế, tổ chức các hình thức vui chơi giải trí khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, Công an quận cũng thu giữ 12 bình khí N2O, 23 bình Sisa, nhiều kiện thuốc hút Sisa. Qua test nhanh các đối tượng tại điểm vui chơi, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy. Cụ thể, qua kiểm tra cơ sở kinh doanh Narin Bar, cơ quan công an ghi nhận cơ sở này đã kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định. Vi phạm về dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên. Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Cơ quan công an đã thu giữ 6 bình khí N2O, 10 bình Sisa, 54 chai rượu, đưa 144 khách, 47 nữ, 97 nam về Công an quận 1 test ma túy và phát hiện 12 khách nam dương tính với ma túy. Tiếp tục kiểm tra nhà hàng Coffee Home, cơ quan công an phát hiện nơi đây tổ chức hoạt động vui chơi giải trí quá giờ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hóa chất hạn chế, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp không có giấy phép. Công an đã tạm giữ 3 bình N2O, 5 bình Sisa và đưa về Công an phường Nguyễn Thái Bình test ma túy 22 trường hợp, 19 nam, 3 nữ. Kết quả 2 khách nam dương tính, khai nhận sử dụng tại quán nhậu trên đường Trường Sa và quán cà phê tại gốc đường Pasteur. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Leo, Công an quận 1 đã đưa về trụ sở 88 trường hợp, 44 nam, 44 nữ để kiểm tra, trong đó một nam nhân viên cho kết quả dương tính morphine, khai do uống thuốc cảm, tạm giữ 3 bình N2O, 8 bình Sisa, 1 kiện thuốc hút Sisa, 38 chai rượu ngoại các loại. Ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Huệ lấy lời khai Thạch Văn Thiện, sinh năm 1997, quê Sóc Trăng, và Văn Hoàng Sơn, sinh năm 1997, quê Đức Huệ, Long An, để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu ngoại nhập không rõ nguồn gốc. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu phối hợp với Công an huyện Đức Hòa tuần tra trên tỉnh lộ 825, ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, phát hiện Thiện điều khiển xe ô tô với dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Bên trong xe ô tô, tổ công tác phát hiện 9.000 gói thuốc lá các loại. Thiện không xuất trình được các chứng từ liên quan nên tổ công tác đưa về trụ sở xử lý. Tiếp tục tuần tra, tổ công tác phối hợp phát hiện Sơn điều khiển xe ô tô vận chuyển 10.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Sơn cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để xử lý theo pháp luật. Từng được Công an xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội tuyên truyền về thủ đoạn đối tượng xấu giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tiền. bà NTL, sinh năm 1953, trú ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, đã tỉnh táo, không bị mắc bẫy. Khoảng 10 giờ ngày 16 tháng 6, bà NTL đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tự giới thiệu là công an xã Xuân Nộn, phụ trách thôn Đường Nhạn. Qua điện thoại, người đàn ông mời bà NTL ra trụ sở công an xã để kích hoạt định danh điện tử. Quá trình nói chuyện cùng với việc thông báo bà L chưa đăng ký kích hoạt định danh điện tử, người đàn ông tự xưng là công an xã còn cho biết bà đang bị một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tây Hồ đòi nợ số tiền 66 triệu đồng. Khi bà L khẳng định không vay nợ ngân hàng thì người tự xưng là công an xã nói rằng sẽ có cán bộ của công an thành phố Hà Nội gọi điện trao đổi thông tin với bà L và hướng dẫn bà làm bản tường trình sự việc. Một lúc sau đó, có một người đàn ông tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội gọi điện thoại cho bà L. Sau khi cam kết sẽ hướng dẫn, đảm bảo bà L vô can trong việc nợ tiền, vị cán bộ công an thành phố Hà Nội yêu cầu bà L phải chuyển 66 triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền. Sau khi chứng minh, bà L sẽ được nhận lại đủ 66 triệu đồng. Đến lúc này, bà L đã nhận thấy những điều không bình thường, do trước đó đã được công an xã Xuân Nộn tuyên truyền về phương thức và thủ đoạn phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên bà L đã tìm cách thông tin đến công an xã. Sau khi nhận được thông tin, công an xã Xuân Nộn đã phối hợp xử lý vụ việc, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Trung tá Đinh Văn Khoa, trưởng công an xã Xuân Nộn, đây là trường hợp lừa đảo đầu tiên ghi nhận ở địa bàn xã, song do đã được tuyên truyền nên người dân đã rất cảnh giác. Tuy nhiên qua sự việc này, công an xã đã báo cáo cơ quan cấp trên để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, bởi rất có thể đối tượng xấu sẽ không dừng lại ở xã Xuân Nộn. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần với nhân dân. Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đẩy mạnh công tác này với nhiều hình thức, nội dung phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Chúng tôi tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân ở xã Khe Mo, do Phòng Tư pháp huyện Đồng Hỷ phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức, nhận thấy có rất đông người dân quan tâm. Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật của huyện thông tin một số nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường, luật hòa giải ở cơ sở, liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý, người dân được tìm hiểu và nắm rõ quy trình, quy định trợ giúp pháp lý miễn phí khi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Sau khi tuyên truyền phổ biến các luật, trợ giúp viên pháp lý và các luật sư đã trực tiếp tư vấn pháp lý, giải đáp nhiều vướng mắc cho người dân địa phương. Ông Hoàng Quốc Mão, trưởng xóm Tiền Phong, xã Khe Mo cho biết, tham dự hội nghị tôi hiểu thêm được nhiều thông tin, kiến thức pháp luật, đặc biệt những thông tin về luật hòa giải ở cơ sở giúp tôi và các thành viên trong tổ hòa giải của xóm có thêm kiến thức, kỹ năng xử lý những vụ việc có thể phát sinh. Theo chia sẻ của các cán bộ Phòng Tư pháp huyện Đồng Hỷ, trước khi tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị luôn khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng đối tượng và đặc điểm của từng xã, thị trấn. Có định hướng tuyên truyền và giới thiệu các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như các luật đất đai, hôn nhân gia đình, nghĩa vụ quân sự, khiếu nại, tố cáo, cư trú, giao thông và những văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được huyện Đồng Hỷ thực hiện đa dạng. Cùng với việc tổ chức các hội nghị trực tiếp, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phát huy hiệu quả mạng lưới truyền thanh cơ sở, tuyên truyền thông qua quy ước, hương ước của xóm, tổ dân phố, qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể hoặc tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Từ đầu năm đến nay, huyện Đồng Hỷ đã phối hợp tổ chức được 44 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 5.000 lượt người tham dự, cấp phát gần 4.500 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho các xã, thị trấn và người dân. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huyện Đồng Hỷ còn chỉ đạo các địa phương thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở, đảm bảo 100% các xóm, bản, tổ dân phố có tổ hòa giải. Đến nay toàn huyện có 143 tổ hòa giải với trên 1.000 hòa giải viên. Sau tháng đầu năm 2023, các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải 91 vụ việc, trong đó hòa giải thành 57 vụ, còn gần 10 vụ đang giải quyết. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hiện đang ở những ngày cao điểm của mùa nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời trong những ngày hè có thời điểm lên đến gần 40 độ C, vì vậy tình hình cháy nổ có nhiều diễn biến phức tạp. Thời gian này, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Bắc Giang là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp khá nhanh trên địa bàn, có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp có mức tiêu thụ điện rất lớn. Trong những ngày hè, thời tiết oi bức, nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan đơn vị và người dân cũng tăng cao. Nhiều gia đình trang bị thêm các thiết bị làm mát mà không tính đến sự an toàn của lưới điện nên dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ. Ông Vũ Hoàng Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết, để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, công ty đã tăng cường công tác kiểm tra hệ thống điện, dùng các thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra các vị trí có nguy cơ cháy nổ như kiểm tra các vị trí xung yếu trên đường dây bằng flycam, kiểm tra mức độ mang tải của máy biến áp và thiết bị chạm qua hệ thống đo xa nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khuyết điểm có thể xảy ra.
Thì chúng tôi cũng đã rà soát toàn bộ các cái thiết bị cũ kém đưa vào cái kế hoạch sửa chữa lớn và cũng đã hoàn thành sửa chữa xong 8 cái dự án của các cái trạm 110 kV, cũng đã sửa chữa xong gần 30 cái dự án trung áp và hạ áp. Và đặc biệt là những cái đường dây, những cái trạm biến áp vận hành ở chế độ tải cao dễ có khả năng xảy ra quá tải gây ra cháy nổ. Chúng tôi cũng đã rà soát các cái thiết bị phòng cháy chữa cháy tại trụ sở nhà điều hành điện lực công ty và các cái trạm 110 đảm bảo hoạt động tốt, tin cậy, thường xuyên huấn luyện lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và diễn tập phòng cháy chữa cháy để đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có cái tình huống cháy xảy ra.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 5 vụ cháy là 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 4 tỷ đồng và 11 hecta rừng. Trong những ngày hè, nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ là rất lớn. Nhận thức được điều này, người đứng đầu nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở Bắc Giang đã quan tâm hơn đến công tác an toàn phòng chống cháy nổ. Coi phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Đặng Văn Hiệp, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy chi nhánh Minh Đức thuộc công ty cổ phần Mai xuất khẩu Hà Bắc cho biết, để đảm bảo an toàn về cháy nổ, doanh nghiệp đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo chữa cháy nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Đội phòng cháy cơ sở của doanh nghiệp với 70 thành viên định kỳ thường xuyên được diễn tập các phương án chữa cháy. Trong những ngày hè nắng nóng, đơn vị cắt cử nhân viên thường xuyên kiểm tra các điểm có nhiều nguy cơ cháy nổ.
Phòng cháy cháy là vấn đề rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái thời tiết nắng nóng như này. Thì về phía nhà máy cũng đã đầu tư trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động. Nhà máy cũng đã thành lập đội phòng cháy cháy cơ sở và cũng đã có những phương án phòng cháy cháy chi tiết trong các tình huống có thể xảy ra. Về nhân lực thì hiện tại nhà máy nó có 70 thành viên ở trong đội phòng cháy cháy cơ sở. Trong giờ hành chính, tất cả các thành viên đều có mặt và được dàn trải ở các phòng ban bộ phận. Ngoài giờ hành chính thì sẽ có thường trực từ 8 đến 10 đồng chí.
Những ngày hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn khắp nơi. Chỉ cần một nguồn điện nhỏ như tàn thuốc, tàn hương hay tia lửa điện cũng có thể tạo nên một đám cháy lớn. Trung tá Nguyễn Minh Tiến, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ý thức được điều đó, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan doanh nghiệp và đến với đông đảo người dân trên địa bàn.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như là các khu cụm công nghiệp, các cửa hàng xăng dầu, khí đốt, các cơ sở sản xuất gỗ, giấy, may mặc, các trung tâm thương mại. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các cái mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tổ chức thực tập phương án chữa cháy cho các mô hình này để bảo đảm phương châm 4 tại chỗ trong cái công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện nghiêm túc cái công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời tham gia xử lý hiệu quả các vụ cháy nổ.
6 tháng đầu năm nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 928 cơ sở. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện kiến nghị nhắc nhở nhiều thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữa cháy, lập biên bản vi phạm hành chính 38 trường hợp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 37 trường hợp. Luật phòng cháy chữa cháy quy định phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân, hộ gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, mỗi người dân doanh nghiệp cần nêu cao ý thức trách nhiệm để hạn chế thấp nhất cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần mang lại bình yên cho toàn xã hội.
mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Điều 13, quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên. Tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải tuân thủ quy định tại Điều 12 của luật này và không quảng cáo trong trường hợp sau đây. 1. Trong các chương trình, hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể thao. 2. Trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu bia. Điều 14. Quản lý việc tài trợ của tổ chức cá nhân kinh doanh rượu bia. Tổ chức cá nhân kinh doanh rượu bia thực hiện tài trợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu bia. Chương 3. Biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia. Điều 15. Quản lý kinh doanh rượu. 1. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu công nghiệp có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm: A. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. B. Có dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. C. Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. D. Có nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu. 2. Điều kiện cấp phép sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhằm mục đích kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này bao gồm: A. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. B. Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 3. Điều kiện đối với hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại bao gồm: A. Có hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu và có đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có cơ sở sản xuất. B. Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 4. Điều kiện cấp phép mua bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bao gồm: A. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. B. Đáp ứng điều kiện theo từng loại hình mua bán rượu. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này và quy định việc quản lý kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. Điều 16. Điều kiện bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử. 1. Đáp ứng quy định tại khoản 4, khoản 5, điều 15 và điều 18 của luật này. 2. Đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. 3. Thực hiện biện pháp theo quy định của chính phủ để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu bia. 4. Áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Điều 17. Biện pháp quản lý đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. 1. Hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh phải có bản kê khai gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã về lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không bán rượu ra thị trường theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Việc kê khai không phải nộp phí, lệ phí. 2. Ủy ban Nhân dân các cấp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn. Điều 18. Bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đối với rượu bia. Rượu bia được kinh doanh lưu hành tại Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Điều 19. Địa điểm không bán rượu bia. 1. Cơ sở y tế. 2. Cơ sở giáo dục. 3. Cơ sở khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 5. Cơ sở bảo trợ xã hội. 6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu bia. Điều 20. Phòng ngừa và xử lý rượu bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu bia nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 1. Rượu bia giả không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu bia nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ đều bị tịch thu xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức cá nhân có trách nhiệm phối hợp tham gia với cơ quan có thẩm quyền trong phòng chống rượu bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và rượu bia nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 3. Bộ Công Thương, Bộ Y tế trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình hướng dẫn việc bổ sung chất chỉ thị màu vào các sản phẩm cồn không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm. Chương 4. Biện pháp giảm tác hại của rượu bia. Điều 21. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia. 1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. 2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông. 3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông. 4. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng chống tác hại của rượu bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý. Điều 22. Phòng ngừa can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu bia đối với sức khỏe. 1. Các biện pháp phòng ngừa can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu bia đối với sức khỏe bao gồm: A. Tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia cho người đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế. B. Sàng lọc phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu bia, người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống rượu bia, người nghiện rượu bia. C. Can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, phụ nữ mang thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc rượu ở thai nhi, phòng chống nghiện và tái nghiện rượu bia. D. Chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu bia. 2. Cơ sở y tế thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này theo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế. Điều 23. Tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia bao gồm các nội dung sau đây. A. Thông tin kiến thức pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. B. Biện pháp giảm tác hại của rượu bia, kỹ năng từ chối uống rượu bia, kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu bia, người nghiện rượu bia. 2. Việc tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia tập trung vào các đối tượng sau đây. A. Người thường xuyên uống rượu bia. B. Người nghiện rượu bia. C. Thành viên gia đình có người thường xuyên uống rượu bia, người nghiện rượu bia. D. Trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. D. Người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu bia. 3. Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận hướng dẫn tạo điều kiện cho hoạt động tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia trên địa bàn. 4. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích tổ chức cá nhân thực hiện tư vấn về phòng chống tác hại của rượu bia cho thành viên trong cộng đồng. 5. Cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều 24. Biện pháp phòng ngừa tác hại của rượu bia tại cộng đồng. 1. Tuyên truyền vận động các gia đình, thành viên thuộc tổ chức cộng đồng tham gia tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. 2. Lồng ghép hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cộng đồng. 3. Vận động khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư. 4. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng sản phẩm rượu bia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. 5. Phát hiện, phản ánh người say rượu bia, người nghiện rượu bia để cảnh báo, phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Điều 25. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu bia. 1. Các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu bia bao gồm: A. Tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu bia đối với thai nhi, trẻ em, cho người bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu bia khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. B. Can thiệp hỗ trợ áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu bia. C. các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. 2. Các biện pháp quy định tại khoản 1 điều này phải được lồng ghép trong chương trình kế hoạch hoạt động có liên quan đến trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác. 3. Cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.